tập nhân đã diệt, nghĩa là tiêu diệt nhân tập đế của khổ đế. Tự đế khổ tập diệt đạo. Khổ là quả, tập là nhân của khổ. Tập là kết tập, thông thường chúng ta gọi là tích lũy. Phàm phu tích lũy những gì? Phiền não, tập khí. Hiện nay đặc biệt rõ ràng, tiếp thu sự nhiễm ô của môi trường, nhiễm ô của môi trường vật chất, nhiễm ô của môi trường tinh thần. Khổ không sao kể xiết. Nếu diệt được nhân của tập, không còn bị nhiễm ô nữa. Khi chúng ta sống tốt trong đại thừa, được chăng? Trong hoàn cảnh hiện nay có thể làm được chăng? Có thể. Chỉ cần ta cảm thấy thích làm, tôi không tiếp xúc với thông tin hiện đại, không xem tivi, không nghe tin tức, cũng không dùng mạng internet. Những sách báo tạp chí người bây giờ xuất bản, tôi đều cử tuyệt hết. Chỉ tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, của các chủng tộc trên thế giới này. Vấn đề này chúng ta có thể làm được, chẳng phải không làm được. Làm được thì nhân của tập đã diệt, tập nhân đã diệt rồi, quả báo tự nhiên không còn nữa. Đây là chư vị Thánh Hiền, chư Phật Bồ Tát quảng tế. Quảng tế là phổ độ chúng sanh. Tôi cũng là một trong các chúng sanh được chư Phật Bồ Tát độ. Không khó, tôi nguyện tiếp thu. Không chịu tiếp thu mới khó. Không muốn buông bỏ mọi nhiễm ô của thế gian này, như vậy mới khó tiếp thu Phật pháp. Vì sao vậy? Vì những thứ đó là đến để phá hoại chánh pháp, cũng chính là phá hoại thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Nó đến để phá hoại. Nếu không lìa xa, nhất định ta bị ảnh hưởng. Bên dưới nói tiếp: xả bỏ tam đồ khổ, diệt các phiền não ám. Câu này là tiếp theo ở trên. Tiêu trừ tam độc, tức là lìa ba đường ác, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Câu này không thể không ghi nhớ. Tham, ý niệm của tham là nghiệp nhân hàng đầu của đường ngạ quỷ. Tham tâm là đường ngạ quỷ. Tham Phật Pháp cũng không được. Tham Phật Pháp quả báo cũng ở trong đường ngạ quỷ. Đức Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si. Không phải vậy đổi đối tượng tham sân si. Vốn ta tham tài sắc danh thực thùy, bây giờ buông bỏ nó, quay lại tham Phật Pháp. Như vậy cũng sai. Do đó Đức Phật từ bi. Trong Kinh Kim Cang Ngài dạy chúng ta rằng pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp là Phật Pháp, Phật Pháp cũng phải xả bỏ, sao có thể tham được. Ta phải tôn trọng Phật Pháp, vì nó giúp ta đoạn tham sân si. Ta phải tôn trọng. Nếu khởi tâm tham ái nó, lại đọa vào ba đường ác. Điều này Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Sai lầm là do ta. Phật Bồ Tát không sai, chư vị tổ sư cũng không sai, kinh điển cũng không sai. Sai ở chỗ chúng ta không chịu buông bỏ dạng duyên. Mặc dù đoạn rồi, cũng như cổ nhân nói, cây đoạn mà rễ còn dây dưa. Hình như là đã buông bỏ, nhưng tập khí vẫn chưa quên, luôn khởi hiện hành. Đây chính là nguyên nhân người học Phật không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta ngày nay học Pháp Đại Thừa không thật sự hiểu. Khi nào mới thật hiểu? Đại sư Chương Gia nói, thật buông bỏ tức là thật hiểu. Thật hiểu nhất định buông bỏ. Có một chút chưa buông bỏ, nó đều chướng ngại ta được định, chướng ngại ta khai ngộ. Có chướng ngại việc giảng sanh chăng? Có thể. Phải xem vận mệnh khi lâm chung. Vận mệnh tốt, gặp thiện hữu ở bên cạnh nhắc nhở, ta dùng Phật hiệu để khống chế, như vậy sẽ giảng sanh. Nếu vận mệnh không tốt, khi lâm chung không có ai nhắc nhở, ta còn lưu luyến thế gian này, lưu luyến lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Công phu phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Sát na khi làm chung mới có hiệu quả. Nếu không, sát na khi làm chung đó sai lầm, suốt đời đều sai lầm, quả thật đáng tiếc. Tiêu trừ tam độc, nghĩa là đoạn kiến tư phiền não. Tức lìa ba đường ác. Nếu thật sự đoạn tận tham sân si mạn, không chỉ lìa ba đường ác, luân hồi lục đạo cũng không còn. Tham sân si mạn nghi là tư hoặc, thân kiến, biên kiến, giới thụ kiến, kiến thụ kiến là kiến hoặc, nghĩa là ta thấy sai. Đoạn tận kiến hoặc tuyệt đối không đọa ba đường ác. Đoạn tư hoặc vượt thoát luân hồi lục đạo. Bên dưới nói tam đồ cực khổ, chúng ta hiện nay tuy ở cõi người, chịu khổ không thua gì ba đường ác. Cái khổ của tam đồ bây giờ xuất hiện tại nhân gian, vì sao vậy? Vì con người khởi tâm động niệm không bằng súc sanh, không bằng ngạ quỷ. Chính là như vậy. Từ quả chúng ta thấy nhân, làm người tiêu chuẩn điều kiện của con người là luân thường đạo đức. Người bây giờ có nói đến luân thường đạo đức chăng? Nói cũng không có. Đương nhiên càng không có người thực hành. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, tương phản 180 độ với luân thường đạo đức. Trái nghịch với tánh đức. Quả báo chính là tam độ. Trong ba đường ác, tiêu nghiệp của họ. Tiêu hết ác nghiệp, họ hiểu ra, khởi tâm sám hối, khởi tâm hổ thẹn, thoát ly ác đạo, lại đến nhân gian. Đến nhân gian, nếu không gặp được luân lý đạo đức, lại học điều xấu. Học điều xấu thì sao? Hết thỏa mãn đời này, lại đọa vào ba đường ác. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, quỷ vương của ba đường ác nhìn thấy, thoát ra chưa được bao lâu sao lại trở lại? Thông thường người ta nói hiện tượng này là do tập khí phiền não chi phối. Không vượt qua được sự mê hoặc của môi trường xấu. Khi nào mới có thể đào thải hết tập khí phiền não? Thông thường mà nói, thời gian ta ở trong ba đường ác rất dài. Mới có thể mài sạch những tập khí này. Khi thật sự cảm nhận hết nỗi khổ, không muốn tiếp tục chịu những khổ nạn này nữa, nghe đến Phật pháp, tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Nghe đến thế giới cực lạc, liền sanh tâm hy hữu. Như vậy là được cứu.